50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này số trước, quý vị và các bạn đã nghe mục 4 năm của đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tựa đề Quan tâm chăm lo, xây dựng đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, xây dựng tinh thần quốc tế vô sản chân chính, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nâng cao vị thế đất nước trong hội nhập quốc tế. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ba lớn, bài học qua 50 năm thực hiện di chúc. 1. Bài học về tinh thần lạc quan và bản lĩnh khoa học, cách mạng của Đảng. Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đang trong giai đoạn ác liệt. Niềm tin sâu sắc của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn trong bản di chúc của Bác đã truyền ngọn lửa, niềm tin vào mỗi con người và tạo nên sức mạnh to lớn, sức mạnh của niềm tin, của ý chí cách mạng của toàn dân tộc Việt Nam, tạo nên đại thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử. Trong những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ 20, chúng ta phải đối mặt với những yếu kém, bất cập của cơ chế hành chính quan liêu bao cấp, nền kinh tế rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Chính trong hoàn cảnh đó, Đảng ta lại chứng tỏ bản lĩnh khoa học và cách mạng của mình bằng việc khởi xướng, tổ chức và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước. Tại Đại hội 4, Đảng ta đã nhìn thẳng vào sự thật, thực hiện phê bình và tự phê bình, nghiêm túc rút kinh nghiệm những bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam, lấy dân làm gốc, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. Bài học về sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Trong di chúc, Bác khẳng định, đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta. Việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là nhân tố quyết định sự thành công trong mọi nhiệm vụ. Tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác nhờ đoàn kết, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm cách mạng tháng 8 thành công, lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhờ đoàn kết thống nhất, chúng ta đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhờ đoàn kết thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân, đất nước ta thực hiện công cuộc đổi mới thành công, thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội. Đoàn kết thống nhất trong Đảng càng phải được xem là một chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng. Là Đảng duy nhất cầm quyền, Đảng ta càng xây dựng củng cố sự đoàn kết thống nhất, giữ gìn sự đoàn kết và nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Đoàn kết của Đảng chính là tấm gương cho cả hệ thống chính trị và là nhân tố quyết định bảo đảm đại đoàn kết dân tộc. 3. Bài học về thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên, nghiêm chỉnh, tự phê bình và phê bình. Để xây dựng đoàn kết thống nhất của Đảng theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta phải thực hành dân chủ thực sự. Nhờ dân chủ, Đảng ta đã khơi dậy phát huy cao nhất trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình. Nhờ dân chủ trong Đảng đã khắc phục dần tình trạng bè cánh cục bộ địa phương chủ nghĩa, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, xa rời quần chúng. Thực hành dân chủ rộng rãi là phải dân chủ thực sự, dân chủ thường xuyên, dân chủ từ trung ương đến cơ sở. Nhưng dân chủ phải gắn với tập trung. Tập trung dân chủ là nguyên tắc sống còn và cũng là biện pháp tốt nhất để xây dựng Đảng ta. Kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện trong thực hành dân chủ hình thức, lợi dụng dân chủ để truyền bá những quan điểm, tư tưởng cá nhân, xâm hại đến lợi ích chung, gây mất đoàn kết trong Đảng, trong xã hội. Thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển của Đảng. Trong di chúc, Hồ Chí Minh coi là biện pháp tốt nhất để củng cố phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng. Người yêu cầu tự phê bình và phê bình phải thường xuyên, nghiêm túc, không nể nang qua loa đại khái, hình thức. Mục đích của tự phê bình và phê bình là giúp cho bản thân và đồng đội ngày càng tiến bộ hơn. Tuyệt đối không vì mâu thuẫn cá nhân, động cơ cá nhân mà phê bình theo kiểu vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết nhằm chu dập, đấu đá, hạ bệ lẫn nhau. Theo Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là công việc thường xuyên, ngừng tự phê bình và phê bình tức là ngừng tiến bộ, là thoái bộ. 4. Bài học về sự quan tâm đặc biệt sâu sắc tới thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Đoàn viên thanh niên là người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng. Những hạt giống tốt sẽ nảy nở vươn cao những mầm xanh cho đất nước, quê hương. Bác căn dặn, Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa, vừa hồng vừa chuyên. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Công việc này quan trọng vì không ai khác ngoài các thế hệ thanh niên sẽ kế tục sự nghiệp cách mạng. công việc này cần thiết vì tính cấp bách trước mắt cũng như sự nghiệp lâu dài. Việc rèn luyện đạo đức cách mạng, việc xây dựng một thế hệ cách mạng đòi hỏi phải có thời gian của sự thử thách. 5. Bài học về chăm lo không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Sự quan tâm tới nhân dân là bổn phận trách nhiệm của Đảng, bởi lợi ích của Đảng không nằm ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Có như vậy, nhân dân mới có niềm tin vững chắc vào Đảng, một lòng một dạ đi theo Đảng để cuộc sống ngày càng hoàn thiện hơn. 6. Bài học về tinh thần cống hiến cho lý tưởng cách mạng. Khi nói về việc riêng trong bản di chúc của mình, Bác chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa cho Tổ quốc, cho cách mạng và cho nhân dân. Bác nhấn mạnh từ phục vụ nhằm nói rõ nhiệm vụ của người làm cách mạng là phải quên mình phục vụ Tổ quốc, nhân dân. Người cán bộ vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân, không đòi hỏi một quyền lợi riêng cho mình, cống hiến trọn đời cho nhân dân, cho Tổ quốc.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tổng hợp lần sau.